Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, tính ra là mình là người có lời nhất. Mỗi năm trung bình mình đón giao thừa tới 2 lần, tức là một lần ở đây rồi về Lão Quyển đón giao thừa một lần. Có một năm đó chạy về tới Lão Quyển, vừa ngồi xuống thì quý thầy vừa chuông trống đúng vào 12 giờ. Và trên con đường về, năm đó nhờ cô Nhân Nghiêm cô trở về. Chưa tới nơi là nghe trong Lộc Quyển người ta gọi điện thoại, người ta la sùm rồi: tại sao giờ này mà thầy chưa về? Họ rất là nôn nóng. Và năm nay thì mình nghĩ rằng chắc là không đến nỗi. Chiều này đi thấy xe đường xá rất là thênh thang. Mình rất là lo lắng, tại vì 5 giờ mấy mình mới rời Lộc Quyển đi về đây. Mấy năm trước thì thưa các vị, dường như hơi nhàn hạ hơn một chút. Tức là chiều 30 mình không có phải bận biểu, phải có một buổi pháp thoại. Bây giờ thì phải có một buổi pháp thoại từ 3 giờ rưỡi cho tới 5 giờ. Và Lộc Quyển, tức là cái truyền thống làng Mai, thì có một cái nét văn hóa rất là đặc thù, đó là mỗi năm vào 30 Tết, Sư Ông thường thường có một buổi bình thơ. Và mấy năm trước thì ông cụ đem nào là Thế Lữ, có khi thì thơ của Thâm Tâm, có khi thì nhạc Trịnh Công Sơn. Và dường như bao nhiêu năm đi ngang qua rồi, nó hình thành một cái nét văn hóa. Trước đó thì dường như ông cụ bình thơ Kiều mỗi năm. Rồi năm nay thì các thầy cô Lộc Quyển bảo rằng là cái nét văn hóa này cũng phải duy trì nghe. Không biết thầy làm sao thì làm, chứ 30 Tết là không có pháp thoại ạ. À, thưa các vị, thế rồi mình bị đặt trong cái tình trạng phải làm những việc mình chưa hề muốn làm. Và các vị hình dung rằng là mình dân nhà quê mà thơ với thẩn đối với mình dường như là cái chuyện nó rất là xa vời. Rồi cũng phải ráng mà đem ra một bài thơ mà nói năng với người ta. Phải cố gắng và câu giờ từ 3 giờ rưỡi cho tới 5 giờ hơn mới xong việc. Rồi thưa các vị, xong rồi mừng quýnh lên xe rồi đi về đây. Tức là cũng làm một cái việc giống như đã từng làm, là lên xe ăn cái chút gì đó, cầm hơi về đây. Về đây xong rồi thì thưa các vị về lại đón giao thừa Lộc Quyển. Và đôi khi tôi không biết tại sao mà tôi lại giỏi vậy. Thế nhưng cái việc gần đây, xin thưa các vị, là mỗi năm chúng ta đều đón Tết lên đây. Tuy rằng không có đông lắm, cũng không có gì là hoành tráng, nhưng mà rất là ấm cúng. Mình nghĩ rằng là chắc năm nay cũng gần đó người, chứ không có thêm người nào mới. Có ai mới không?
Tuốt xe tôi lên đây nghe thầy giảng pháp.
Hy vọng rằng các vị sẽ ở lại cho tới một tuần mới là việc quan trọng, chứ còn đêm nay thì chúng ta chỉ sinh hoạt rất là ngắn thôi, rồi chúc Tết thôi, chứ cũng không có giảng pháp gì buổi tối nay.
Nhỏ ngắn với thầy.
Thưa các vị, là cái dịp Tết là cái cơ hội đối với văn hóa người Việt, đó là người ta tổng kết lại cái sinh hoạt trong một năm. Ví dụ như ở đời thì họ cộng sổ coi năm nay là làm ăn có khấm khá không, nợ nần ai thì phải giải quyết cho xong, phải không? Và đối với cái công trình tu thì thưa các vị, người xưa gọi rằng là mọi việc cũng phải tính sổ, bằng không thì đêm 30 nó tới thì chúng ta không có cách chi mà giải thoát được 4 đêm hết. Hàm nghĩa rằng là đời tu của chúng ta, hay là cái công trình tu tập của chúng ta, ai cũng phải đối diện với cái đêm đen của đêm 30, tức là hết một năm và qua năm mới. Thì cái chu kỳ của nhịp điệu đất trời thì còn xoay lại, nhưng mà đời sống chúng ta hết một năm đi về đêm đen thì nó không có hàm nghĩa rằng là chúng ta trở lại, mà chúng ta mất một hình hài này rồi thì chúng ta kiếm lại một hình hài mới. Cho nên người xưa gọi là cái nỗi đáng sợ nhất của đời người là đêm 30 Tết, thâm thẳm đen. Nếu các vị đã từng đọc ở trong những cái cuốn sách người ta viết về bên kia cõi cõi sống đó, tức là bên kia cửa tử đó, thì người ta đều nói rằng là mỗi người khi rời nài tứ đại rồi, giống như đi trong một cái đường ống vậy đó, nó đang ngòm. Khi các vị nhìn những cái đường ống dẫn dầu đó, các vị hình dung rằng nếu mình lọt ở đó mình đi thì bao lâu mình có thể vượt thoát được thấy ánh sáng mặt trời. Thì cái chu kỳ của một đời người rời tứ đại đi ngang qua cái con đường ống như vậy, nó đang ngòm. Thì sau đó tùy vào cái nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta thì chúng ta mới có thể thoát chậm hoặc thoát nhanh. Và thông thường thì người đã có được cái nghiệp lành, thưa các vị, thì vừa tắt hơi ngũ uẩn này liền thọ sanh vào một ngũ uẩn mới, hoặc là sinh vào cảnh giới chư thiên. Đó là dịp may mắn. Thế nhưng mà nếu chúng ta sinh vào những cảnh giới thấp hơn thì thưa các vị, cái đường ống đen này nó không biết là mù mịt đến bao giờ mình mới thấy ánh sáng. Do vậy cho nên đối với người tu thì người ta bảo rằng đêm 30 là đêm đáng sợ nhất của một đời người. Do vậy cho nên thưa các vị, trong một cái Tết, cái văn hóa Tết đó là người ta cộng sổ cuối năm, thì cái văn hóa người tu cũng nương theo đó mà cộng sổ cuối một đời tu. Thế là cái điều thứ hai thưa các vị, là mỗi một năm cái chu kỳ nó có cuối năm rồi nó lặp lại, nhưng mà cộng sổ cuối một đời tu thì các vị có chắc rằng mình cuối chưa? Và có chắc rằng là ta sống được bao nhiêu năm nữa không? Thế thì cái nỗi đáng lo nhất là dường như mỗi một ngày đều là ngày 30 cả. Tại vì có thể là chúng ta ngủ rồi chúng ta không có thức dậy. Thế cho nên với người thông minh họ biết trân quý đời sống, thì thưa các vị, mỗi một ngày họ không có hủy phá đời sống họ một cách tội nghiệp. Và đời sống con người có mặt giữa trần gian này mà thông minh nhất là một người họ sống hết tình trong từng ngày một. Tại không ai biết được rằng là ngày mai ta có còn để làm được gì không. Ví dụ như với người thân của ta, bè bạn của ta, con em của ta, mỗi một ngày mà mình không có sống hết tình với nhau thì có khi mình vô cùng ân hận. Điều đầu tiên rất là dễ hiểu đó là hạnh phúc là cái điều gì, nó rất là dễ kiếm nhưng mà nó cũng rất là dễ mất nha. Kiếm thì cũng khó chứ không phải đơn giản. Thế nhưng mà mất thì rất là nhanh. Chỉ cần người ta nói một câu mà cái đầu của mình nó suy diễn thì cái câu nói dù rằng dễ thương của người ta nhưng mà nó trở thành câu nói móc họng của mình rồi đó. Và chuyện này, thưa các vị, nó rất là dễ. Cho nên cái điều vô cùng quan trọng trên con đường tu tập là mình hãy sống làm thế nào tiếp nhận mọi thứ đến với mình bằng cái tâm thức rất là lành, rất là ngây thơ. Từ cái mức độ tâm thức rất là lành, người ta dễ đi đến một cái mức độ tâm thức trở thành ngây thơ. Thường thì một tâm hồn nó đạt đến cái chiều kích lành thiện rồi thì người ta rất là dễ an lạc giữa cuộc đời này. Tại sao một tâm thức lành thiện thì nó dễ an lạc mà nó đi đến cái chiều hướng, tức là nó nâng cấp lên đến cái mức độ ngây thơ? Cái điều đầu tiên là trong trái tim của các vị mà nó tràn đầy lành thiện, nó tràn đầy sự vị tha, thương yêu. Thế thì cho dù người ta nói một câu nó sốc hông mình cũng không có khởi oán hờn. Lòng mình mà nó chất chứa đầy những cái thứ rác rưởi phiền muộn, thế thì người ta nói một câu dù rằng nó dễ thương nhưng mà mình cũng có thể suy diễn nó thành một câu khó ưa được. Thương hay ghét có khi không phải do đối tượng bên ngoài phát sinh mà do lòng của các vị phát sinh. Và dường như là tới 90% những cái ghét thương xảy ra giữa cuộc đời này nó đều do các vị chứ không phải do hoàn cảnh. Và khi tâm thức các vị mà nó tràn đầy bao nhiêu thứ muộn phiền, bao nhiêu cái chất chứa ô uế bên trong, thế thì hương hoa đời sống này dù có ngạt ngào các vị cũng nghe mùi hôi thôi à. Tại vì trong nhà mình là rác rưởi chứa đầy á, thì thưa các vị, nó bốc mùi lên mũi mình, lên mắt của mình, trong tai của mình, tức là mình nhìn ở đâu mình cũng ngửi ra cái mùi hôi hám cả. Ví dụ như mình trét một cái chất gì mà nó hôi hám ngay mũi mình thì các vị hình dung rằng cả nhà mình ngửi cái chi mình cũng nghe mùi hôi hết. Thì nó giống như vậy, tâm thức mình nó chứa đầy những cái ô uế độc tố. Thế thì cuộc đời này dù có hương hoa sắc màu mấy nhưng mà ta sẽ không bao giờ đón nhận được. Dù cho gia đình ta, hoàn cảnh sống của ta nó tràn đầy hạnh phúc, bao người nhìn mơ ước, nhưng với ta thì ta vẫn thấy nó là một loại địa ngục, nó giết mình. Cho nên tóm lại, mọi việc ở đời này, thưa các vị, có khi Khổ đau nó không phải từ bên ngoài đến với chúng ta, mà khổ đau nó từ bên trong của các vị, nó đi ra hết 90% sự việc. Thế mà cái vụng về chúng ta là chúng ta cứ tìm ra bên ngoài để kiếm hạnh phúc, kiếm an lạc, kiếm niềm vui. Đó là điều thứ nhất ở mức độ cạn nhất trong cuộc đời này. Ta cứ rượt đuổi và hướng ngoại. Ta tưởng chừng như rằng là có nhiều tiền hơn thì vui, có địa vị, có danh vọng thì hạnh phúc. Thế nhưng mà các vị hỏi thử những người có địa vị cao nhất trên đất nước này, các vị thấy là họ cũng lắc đầu, họ thấy không có gì là hạnh phúc cả. Gặp Obama hỏi biết, không cần hỏi ai. Nhiệm kỳ thứ nhất thì còn trẻ trung, nhiệm kỳ thứ hai già sụm, nhiệm kỳ thứ ba nếu mà có nữa thì chắc là thành ông cụ luôn rồi. May là cái cơ chế tự do nó chỉ có hai nhiệm kỳ thôi, hiếm có tổng thống nào được ba nhiệm kỳ. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, trên con đường tu ta cũng thế. Rất là nhiều bài pháp, rất là nhiều câu thơ của các vị thiền sư. Các ngài khi nói về những cái sinh hoạt tu học bình thường thì các ngài còn có thể bày cho chúng ta cái cách là hướng ngoại. Thế nhưng mà khi đi vào cái chiều sâu sự tu tập thì không hề bày chúng ta con đường hướng ngoại mà luôn là hướng nội thôi, quay về bên trong. Ví dụ như mức độ cạn nhất thì hạnh phúc nó có mặt bên trong. Ở mức độ sâu hơn, thưa các vị, thì cái các vị tìm như là niết bàn, như an lạc, như giải thoát, như là Phật, thì các vị cũng phải tìm bên trong các vị, bên trong hình hài năm uẩn của các vị, chứ không hề có chuyện là thành đạt, niết bàn, an lạc, hạnh phúc gì bên ngoài cả. Và nghiệm cho kỹ, nhìn cho tỏ tường, thì thưa các vị, không ai có một cái điều kiện tuyệt vời như những người Phật tử trên đất Mỹ này. Tại vì họ có đủ điều kiện để họ có thể làm cho đời sống của họ nó thăng hoa, nó dâng lên. Ví thử như mình đến những cái quốc gia đói nghèo, cái tình trạng tự do không có, sống giữa một lòng đất nước như một cái nhà tù lớn, thì các vị mới thấy là mình ngột ngạt đến gần nào, mình thèm muốn không khí tự do đến gần nào. Thế rồi mình sống ở đây, các vị có thể hiên ngang đứng đi giữa phố thị, các vị không biết sợ ai cả. Cảnh sát nơi đây dường như nó cũng không có quyền quy gì lớn đối với chúng ta, ngoại trừ cái chuyện chúng ta phạm luật giao thông thì mới ngán anh thôi, chứ bình thường thì đố anh dám làm gì ta. Và thưa các vị, mình cũng bị cái tập khí sợ sệt nó gắn liền vào từng tế bào của mình nha. Nhưng mà rồi ở Mỹ thì mình cũng chẳng biết sợ ai, có điều về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì nó rung lên từng chập rồi, tim nó đập muốn nhảy ra ngoài. Thì các vị hình dung rằng mình đang sống nơi đây thì mọi thứ áp lực đời sống, thưa các vị, nó không có quyền đến với các vị. Ví dụ như áp lực đời sống nặng nhất mà chúng ta đối phó đó là cái chuyện cơm cháo gạo tiền thôi. Thế nhưng mà cũng không đến nỗi nghiêm trọng sợ sợ cái chuyện đói khát chứ nhiều đâu. Cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là cái nỗi sợ chiến tranh hoạn họa, nỗi sợ bị người ta áp bức, và nỗi sợ đó thì nó triền miên trong những quốc gia còn chậm tiến, nhất là những nền cơ chế độc tài. Nhưng mà riêng đất nước này thì điều đó nó đã rớt khỏi đời sống các vị. Mà nó rớt được điều này thì thưa các vị, chúng ta nhẹ đi hết 80% của đời sống rồi nghe. Chỉ còn 20% nặng nề, đó là đối phó với cái ăn cái mặc. Và thưa các vị, ông bà ta bảo rằng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, phải không? Mà nếu mình khéo sống thì những cái chuyện này nó không đến nỗi gì nghiêm trọng để mình lo lắng đâu. Thế thì cộng với cái khả năng hiểu biết được Phật Pháp thì tôi nghĩ rằng 20% của nỗi lo âu về đời sống đó, nó không có quyền dính với các vị được. Nếu các vị có một chút công phu thực tập, biết bằng lòng với đời sống của chính mình, không có chạy vại ngược xuôi, không có ganh tị với ai, không có mua sắm quá túi tiền của mình, thì chắc chắn một điều rằng cái nỗi lo này không đáng ngại. Thế thì không ai là người có nhiều cái nhân duyên lành, đủ điều kiện để tu tập như những người Phật tử Mỹ cả. Thế rồi gần hơn nữa, ngay nơi đất Mỹ này không phải là mọi nơi đều giống nhau nghe. Tôi đi rất là nhiều tiểu bang, có khi hướng dẫn những khóa tu, thì tôi khám phá ra một điều rằng là dường như Phật tử Cali, nhất là miền Nam Cali như nơi đây đó, là giàu nhất. không muốn học Phật pháp thì thôi, chứ còn muốn học Phật pháp thì dường như là tha hồ đó mà học thôi. Còn các nơi, thưa các vị, một năm người ta mời một thầy về làm được cái lễ Phật đản thôi là vô cùng khó khăn, không có thầy nào chịu về cả. Và nếu về làm lễ Phật đản thì chỉ một việc đó là tụng bài kinh, rồi nói vớ va vớ vẩn gì, dăm ba phút gì rồi thì thưa các vị là có giò chạy ra phi cơ về thôi, chứ còn không có ở lâu. Đừng hòng có một khóa tu 5 ngày, 3 ngày và kiếm được một thầy có thể dạy Phật pháp căn bản để tu, dường như không có. Ngay nơi đất Mỹ này đó, có nhiều thành phố, cộng đồng người Việt của mình rất thèm muốn được học Phật pháp mà không tìm ra. Rất thèm muốn có một cái chùa đến để có thể ngồi nghe tiếng chuông, hoặc là gặp hình bóng mấy thầy, uống một cốc nước, hỏi thăm đôi điều, tìm không ra. Thế cho nên thưa các vị, nhìn chung là Phật tử trên đất Mỹ này mà sinh ra tại vùng đất miền Nam Cali này thì phước vô cùng lớn. Các vị có quyền làm cho đời sống các vị dâng lên rất là cao. Các vị có quyền học Phật Pháp để thành tựu được sự an lạc giải thoát và công trình tu tập về tự thân không có khó khăn chi cả. Trừ khi mình không thích học, không thích tu thôi à. Còn nếu thích thì các vị có thể nâng đời sống tâm thức của các vị lên tới trời cao, chứ không phải là lên tới đọt cây đâu. Có quyền nâng lên rất là cao như vậy. Rồi trở lại cái chuyện mình muốn thưa, đó là mọi con đường của các vị thiền sư hay là các vị đạo sư dạy ở mức độ bình thường thì còn bày cho chúng ta cái cách hành trì, nó có một phần nào đó hướng ngoại. Thế nhưng mà đi đến cái chiều sâu của con đường đạo lý thì mọi pháp hành trì đều đi vào bên trong cả, chứ không có hướng ngoại. Hướng vào bên trong tự tâm của các vị thôi à. Ví dụ như có một vị đạo sư của truyền thống Mật Thừa, người Lotipa hay là ai đó tôi không nhớ tên. Một hôm trên con đường Vân Du từ Tích Lan đi về, đến vùng Trung Ấn, ông thấy khí lành nó bủa vây cái hoàng cung. Ông mới ghé lại đó, ông nghĩ rằng nơi đây sẽ có một người thọ trì được mật pháp để tu tập. Hóa ra là cái năng lượng lành đó, nó tỏa sáng ra từ một vị hoàng đế. Ngài mới vô, ngài xin được gặp hoàng đế. Hoàng đế thì là người anh minh là một, rất ham làm công tác từ thiện là hai, tu thì dường như chuyện đó còn xa vời, ông không thích tu. Thế rồi ông thầy tu lang thang ghé vô, hoàng đế thấy cũng rất thương, nó này, có phải là ngài đi khất thực không? Ngài Lotipa nói, vâng, tôi khất thực. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông là người có duyên lành lớn lắm, cho nên tôi muốn khất thực nơi ông thôi. Hoàng đế nói, cái chuyện này thì tôi có thể tặng cho ông của cải châu báu và thức ăn, tôi có thể nuôi ông vài ba tháng cũng được. Và Ngài Lotipa nói, không, cái chuyện tôi cần làm mà muốn làm đó là ông đi tu với tôi thôi. Hoàng đế nói, cái chuyện đó thì sẽ không bao giờ xảy ra. Thú thật với ngài rằng là ta nhìn thấy mặt cái y nó hôi hám, nó dày như một tấm bền, và nó không đẹp đẽ chi là tao thấy tao gớm ghiếc. Kèm thêm một điều thứ hai đó là ăn những cái thức ăn xin của thiên hạ cho cái đồ gớm ghiếc nữa thì đừng hòng ta đi tu được cho mất công. Thế rồi Ngài Lotipa nói, ngài có biết không, đành rằng mảnh đi của tôi thì không đẹp đẽ chi, thức ăn của tôi thì không sang trọng chi, thế nhưng mà con đường hành đạo của tôi thì nó thênh thang mở ra, nó làm cho đời sống của tôi ngay nơi một đời này nếm được pháp vị an lạc. Và khi chấm dứt thọ mạng này thì tôi sinh về cảnh giới lành, tôi biết đường tôi đi. Còn ngài thì sống trong địa ngục cung son, họ dùng thức ăn vô cùng là sang quý và ăn mặc rất là sang trọng, và có bao nhiêu người thương hầu hạ một bên, nhưng mà con đường của ngài rất là tăm tối. Ngài có chắc rằng là tới lúc ngài tả hình hài về cho cát bụi, ngài đi về cái cõi sáng hơn không? Cho nên ngai vua thấy thì nó vô cùng là quý báu, ai cũng thèm muốn, nhưng mà cái con đường để dẫn ngài đi sau đó mới đáng sợ mà thôi. Hoàng đế nói, ngài nói nghe cũng hữu lý. Thế nhưng mà thú thật ngài có cái pháp hành trì chi mà vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp, vẫn đeo ngọc ngà, vẫn ở chung quanh có hoàng phi mỹ nữ, mà tu được thì ta tu. Và cái vị đạo sư kia, thưa các vị, ngài cũng đại từ bi, ngài nói dĩ nhiên là ta có một pháp hành trì có thể giúp ông sống một đời sống sang trọng như một hoàng đế, nhưng mà có thể tu để thành tựu được chánh quả. tức là an lạc giải thoát được. Nếu ông đủ cái niềm đam mê tu tập thì ta bày cho một pháp để tu tập. Hồi nãy đấy, chắc hẳn là ngài khai thị gần đó đủ kích thích cái tâm bồ đề ham tu của tôi. Có những lúc tôi cũng rất là chán nản vì đời sống hoàng đế dường như chỉ ngần đó mà thôi. Chỉ ăn sang, chỉ mặc đẹp, chỉ có những hầu non gái đẹp và ngồi trên ngai vua, quyền uy thiên hạ. Dường như dần dần tôi cũng thấy nó không có gì lý thú hơn nữa cả. Nó cũng chán đi, cho nên hy vọng rằng là tôi sẽ đam mê tu tập. Thế rồi ngài Lotipa, ngài truyền ra diệu pháp. Ngài nói ngoài diệu pháp, ông thầm tụng, tức là một câu chú để tụng. Còn một phương pháp mà ngài phải kiên trì quán chiếu, đó là ngài rất thích đeo ngọc ngà châu báu, và cái viên kim cương trên tay của ngài nó to và nó sáng long lánh và nó đẹp như thế này. Thì tôi bày cho ngài cái cách, thay vì ngài đam mê kim cương đơn thuần thì ngài hãy đem pháp hành trì gắn vào viên kim cương trên tay ngài đang đeo, thì hy vọng rằng trong một đời giải quyết xong chuyện tử sinh. Và tôi nghĩ pháp môn hành trì này có vẻ mấy ông thì hơi khó, nhưng mấy bà thì tu dễ. Có điều viên kim cương của người ta nó to lắm nha, còn viên kim cương của các vị đeo chút xíu à, cho nên kiếm một cái viên thật lớn bằng ngón tay cái chắc không có nhiêu tiền đâu để ò mà. Và khi ngài Lotipa ngài khai thị vậy thì hoàng đế nhà ta rất là thích chứ. Nó xưa giờ tôi cũng nghe có rất nhiều người dạy tu, thế nhưng mà cách dạy của họ rất là khác biệt. Nào là phải khổ hạnh, nào là phải ăn uống rất ư là ô uế giống như ông, tồi tàn rách rưới, rồi người ngợm hôi hám dơ giấy, cho nên ta không bằng lòng tu. Bây giờ nghe pháp môn hành trì này ta có thể làm được. Ông hãy bày cho ta cái cách quán chiếu về cái viên ngọc trên tay ta. Thì ngài dạy một bài pháp rất ngắn. Ngài nói rằng ông hãy quán chiếu cái viên ngọc đeo trên tay. Điều thứ nhất là nó trong suốt. Điều thứ hai, nó chói sáng. Nó càng nhiều mặt bao nhiêu thì nó phản chiếu ánh sáng mặt trời đẹp bấy nhiêu. Mà bản chất của nó thì không có màu sắc gì cả. Bản chất của nó là trắng, sạch, trong suốt và chiếu sáng, nhưng mà nó không có màu chi. Các vị đều có đeo cái viên kim cương chút xíu đó, các vị biết nó đâu có màu gì, phải không? Nó chỉ đơn thuần là trắng thôi. Và nó trong suốt, có phải không? Và hai phẩm tính này, nó là phẩm tính của tự tâm ông. Bản chất tâm của ông, nó luôn trong suốt, không có gì dính được hết. Bản chất tâm của ông, nó có cái năng lực thứ hai, đó là luôn chiếu sáng. Mọi thứ nó đến đều bị chiếu sáng. Ví dụ như, này sắc màu, này âm thanh. Mọi thứ nó đến thì các vị liền nhận biết, thì các khả năng chiếu sáng nó không lúc nào thiếu cả. Thì gọi nó là cái năng lực tâm. Phẩm tính thứ nhất là nó luôn chiếu sáng, rọi sáng mọi đối tượng đến với nó. Thậm chí là từng cái vui buồn trong tâm thức ông, nó cũng rọi sáng nữa. Do vậy cho nên cái phẩm tính của nó là không bao giờ dính tất cả những thứ gì đến trước nó hết. Nếu ông có thể nhìn cái viên ngọc đeo trên tay và ông quán chiếu rằng tâm ông như vậy, thì ông thành đạt được phẩm tính thứ nhất của tâm. Phẩm tính thứ hai, phá vỡ hết. Cái phẩm tính kim cương phá vỡ hết mọi thứ kim ngạch ở trên trần đời này. Tức là nó rắn hơn bất cứ một loại khoáng sản nào trên hành tinh này. Dường như hành tinh này không có tìm thứ chi mà nó rắn hơn kim cương được hết. Nó không có tạp một cái chất gì bên trong nó cả. Ví dụ như nghiền nó ra thành mảnh bụi thì nó cũng là kim cương chứ không thể là cái gì khác được. Không thể trộn với cái chi được. Thì cái phẩm tính ông, điều thứ nhất là nó rọi sáng mọi cái đến với nó. Nếu ông an trú được ngay cái tâm chân thật của ông như viên kim cương, thì mọi thứ như sắc màu bên ngoài nó rọi sáng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà những cái điều bên trong sinh khởi như này buồn, này giận, này ưu tư, phiền muộn, này tất cả những tâm hành đang sinh đang diệt, thì cái viên kim cương tâm của ông nó luôn chiếu sáng. Thì ông chỉ cần quán chiếu điều này thành công thì ông đã chứng được cái tầng thứ nhất của con đường Bồ Tát Đạo. Ông có thể làm được không? Hoàng đế đấy, cái chuyện này ta có thể làm được. Tại vì ta chơi với ngọc từ bé, và ta đã biết phẩm tánh ngọc nó luôn chiếu sáng. Mọi màu sắc bên ngoài nó đều rọi sáng. Thế thì cái điều này ông nói ta có thể quán chiếu để có thể tu được. Thế rồi vị sư kia dạy cái tầng thứ hai. là cái phẩm chất ngọc này nó luôn phá vỡ hết mọi thứ đến với nó rạch nát hết. Này ưu tư, này phiền muộn, này sầu khổ, này bất an, này những tâm hành tràn đầy ô uế, những cái tạp chất không bao giờ được quyện dính đó, ông có thể làm được không? Còn để nói ta vốn là người chuộng cái sự sạch sẽ đẹp đẽ, thân ta không cho phép hôi hám và dính bụi, thế cho nên cái phẩm tính thứ hai này ta cũng làm được. Ta hứa với lòng rằng là ta sẽ loại trừ tất cả những cái tạp chất dính với ta. Thì Ngài Lô Tì Ba nói không, không phải tạp chất dính ngoài da, mà tạp chất dính trong tâm thức ông. Ông không được lưu lại bất cứ một cái thứ gì trong lòng của ông. Tức là bao nhiêu thứ giận hờn, phiền não, bất an từ quá khứ sâu xa, thậm chí là cái nỗi thù hận của ông đối với kẻ thù ông, dù lớn đến ngần nào ông cũng phải làm cho nó sạch. Còn đến đó, điều này có lẽ hơi khó, nhưng mà ta nghĩ rằng ta có thể làm được. Và thưa các vị, chỉ cần hai phẩm tính thôi, một là chiếu sáng, hai là loại trừ tạp chất. Và ông thực tập một việc vô cùng đơn giản là sáng lên ngôi vua ngồi lâm triều, nghe bá quan thưa kiện chi đó là chuyện của bá quan, và ta cứ đưa cái tay ta nhìn mặt ngọc, ta chơi với viên ngọc thôi, như chơi với tâm của ta, và miệt mài đam mê với cái công phu như vậy. Ngày xưa ông mê kim cương như thế nào thì bây giờ ông cũng nhìn kim cương như ngày xưa, thế nhưng mà lòng bên trong cái nội dung của cái niềm đam mê kim cương đó là đang phản chiếu về nội tâm để tu tập. Và thưa các vị, 12 năm đi qua, thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được giải thoát. Một hôm, quần thần đến tung hô vạn tuế và thưa trình đâu đấy xong. Ngài không buồn ngồi trên ngôi vua nữa, Ngài ngồi trên nửa lừng đời, ngồi trên hư không. Trước già bay lững lờ ngồi. Nói hôm nay các khanh nói bao nhiêu điều, nhưng mà dường như mọi điều đều không dính tới ta. Bao nhiêu năm nay ta đã thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Ta hiện tại dù rằng vẫn đội vương miện hoàng đế, vẫn khoác hoàng bào, thế nhưng mà ta đích thực là một bậc đạo sư, có thể dạy cho các ông pháp hành trì. Thưa các vị, thế thì cái chuyện tu không phải là chuyện khó khăn nha. Người ta làm hoàng đế mà ta có cái niềm đam mê giống như chúng ta, đó là thích ngọc ngà châu báu thôi, mà ta nương vào cái tâm dính mắc phàm phu mà người ta khởi quán chiếu, người ta tu còn thành công. Thế thì các vị cũng có thể ở yên trong cái điều kiện sống của các vị, vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp, vẫn sống bình thường, vẫn sang trọng giữa cuộc đời. Thế nhưng mà các vị tu thành thánh thì có ai cản các vị đâu. Có điều không chịu thành đó thôi. Người ta 12 năm, thôi mình 10 năm thôi. Thế rồi có một câu nói thứ hai rất là hay. Và thưa các vị, đôi khi nó không phải là xuất phát từ cái truyền thống tu tập của Đạo Phật, không phải những vị sư thôi, những người thường thôi. Thế nhưng mà họ có những câu nói nó rất là chân lý nha. Ngôn ngữ không nhớ hoàn toàn, nhưng mà nội dung thì cái ý như thế này. Đó là cái tinh yếu của thiền tập chỉ là sự nhận biết. Cũng một việc làm như thế. Thế nhưng mà nếu anh đem cái sự nhận biết anh lồng vô thì đó là thiền tập. Đi, nó không khác gì nhau. Thế nhưng mà anh đi bằng những bước chân vô hồn, tâm không có mặt nơi thân, thế thì anh là kẻ mộng du. Nếu anh đem cái sự nhận biết anh đi theo anh để soi sáng từng bước chân của anh thì anh đang thiền hành. Ngồi như nhau, nhưng mà cái phẩm chất ngồi khác biệt. Nếu anh đem cái năng lực nhận biết hoàn toàn, tỉnh thức hoàn toàn nhận biết anh đang ngồi, thế thì là ngồi thiền đó. Đi, đứng, ngồi, nằm, ăn cơm, mặc áo, nói cười, vân vân. Chỉ cần đem cái nội dung nhận biết đặt vào bên trong thì mọi sinh hoạt của anh trở thành công phu thiền tập. Anh làm việc gì không quan trọng, mà nội dung anh lồng vào đó mới quan trọng. Nội dung đó là đem cái tâm nhận biết của anh có mặt ngay nơi đời sống này thì mọi hành xử của anh đều là công phu thiền tập. Thế thì thưa các vị, cũng đi như nhau, cũng ngồi như nhau, cũng ăn như nhau. Thế nhưng mà khi các vị đem tâm lang thang của các vị về dừng lại ngay nơi thân này, để toàn thân các vị tỏa sáng cái năng lực nhận biết, thế thì các vị đang an trú trong thiền tập. Và cái chuyện của Ngài Lô Tì Ba, Ngài dạy cho hoàng đế kia, phẩm chất của ngọc luôn sáng bừng. Nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn mang cái tâm nhận biết của các vị về để các vị làm cho thân tâm của các vị sáng bừng cái ý niệm nhận biết. Thế thì các vị đang hành trì và cái công phu hành trì này tùy vào cái niềm đam mê của các vị sâu hay cạn mà các vị có thể nếm được hương vị của an lạc ngay bây giờ, hoặc là 1 triệu kiếp sau mới nếm, thì cái chuyện này tùy vào cái niềm đam mê của ta mà thôi. Đó là một vài điều rất ngắn chia sẻ đến các vị để các vị có thể thực tập được. Và cuối cùng, thưa đại chúng, hôm nay nhân ngày cuối năm của năm Giáp Ngọ và không mấy tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta bước ngang qua năm Ất Mùi rồi. Mình cũng theo cái văn hóa của người Việt là mong cho các Phật tử nơi đây rũ bỏ hết mọi cái ưu phiền của quá khứ, tức là những cái rác rưởi của năm xưa, mình đốt cháy hết đi. Tất cả những cái điều mình cất chứa lâu nay, và đối với người thân, đối với người lạ, mình nên một lần rũ sạch giống như là đoạn tuyệt hết với quá khứ. Và bắt đầu từ bây giờ cho tới sang năm, cho tới những ngày cuối của cuộc đời, hứa với lòng rằng là sống thế nào để cho một đời sống không có phí phạm. Bằng không thì thưa các vị, đêm 30 của cuộc đời đến là chúng ta không biết đi về đâu, đường tối thông thẳm. Mong rằng đại chúng hưởng được rất là nhiều an lạc và niềm vui trong năm mới. Ngưỡng cầu thần lực tam bảo gia hộ cho toàn thể các vị luôn sống ở trong chánh pháp màu nhiệm của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa đại chúng, là chúng ta hồi hướng lúc chúng ta tụng kinh rồi, mình nghĩ rằng cái việc bây giờ cần phải làm đó là xin các vị lên nhận mỗi một vị một chút lọc đầu năm. Các vị cứ thông dong tới đây thì các vị nhận quà. Đây là lọc đầu năm cho vui, đó là cái nét rất là văn hóa của người Việt. Và xin kính tặng các vị, chúc phúc đến các vị và gia đình được một năm tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc.